giờ học giáo lý do Linh Mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con. Xin Chúa thương ban Thánh Thần tình yêu và các đặc sủng của Chúa Thánh Thần xuống để tác động, thánh hóa, biến đổi chúng con. Ban cho chúng con ơn khôn ngoan để lựa chọn ý muốn của Chúa, ơn yêu mến và thực hành thánh ý của Chúa, ơn hiểu biết để biết Chúa muốn chúng con làm gì đúng theo ý của Chúa. Nhờ đó chúng con làm vinh danh Chúa và chính chúng con được bình an và hạnh phúc. Chúng con cầu xin Cha nhân danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Rồi, chúng ta lấy thư Gia-cô-bê trang 700 chương 3 câu 6 đến câu 10.
Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, là cả một thế giới của sự ác. Cái lưỡi có một vị trí giữa các bộ phận của thân thể chúng ta. Nó làm cho toàn thân bị ô nhiễm, đốt cháy bánh xe cuộc đời. Vì chính nó bị lửa hỏa ngục đốt cháy. Thật thế, mọi loài thú vật và chim chóc, loài bò sát và cá biển, thì loài người đều có thể chế ngự và đã chế ngự được. Nhưng cái lưỡi thì không ai chế ngự được. Nó là một sự dữ không bao giờ ở yên, vì nó chứa đầy nọc độc giết người. Ta dùng lưỡi mà chúc tụng Chúa là Cha chúng ta. Ta cũng dùng lưỡi mà nguyền rủa những con người đã được làm ra theo hình ảnh Thiên Chúa. Từ cùng một cái miệng, phát xuất lời chúc tụng và lời nguyền rủa. Thưa anh em, như vậy thì không được. Chẳng lẽ một mạch nước lại có thể phun ra từ một nguồn cả nước ngọt lẫn nước chua sao?
Chúng ta biết là tư tưởng nó hướng dẫn hành động, và tư tưởng nó cũng dẫn tới những cái lời nói. Mà ca dao tục ngữ Việt Nam có câu nói là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Chúng ta có thể nói những điều tốt lành, mà tại sao mình không có nói những điều tốt lành? Và khi mà mình gặp người mà họ chuyên môn họ chửi á, thì dĩ nhiên đâu có ai dám tới gần đâu. Mỗi lần tới là họ hay có cái tính là gây hấn, rồi họ chửi bới hoặc là họ gây ồn ào mà không có một chút hiền hòa nào hết, thì dĩ nhiên là mọi người sợ và bỏ đi. Ngay cả mình nuôi con thú vật á, mà lúc nào mình cũng tỏ ra hung dữ với nó là nó sợ, nó tránh mình. Chẳng hạn nuôi con chó mà mình vuốt ve, mình cho nó ăn, thì dĩ nhiên lúc nào nó đến như mình. Còn mình gặp nó đâu là mình la nó đó, rồi mình chửi nó, mình đánh nó, thì dĩ nhiên nó thấy mình nó né né, nó chạy, cho nó không dám tới gần. Ngay cả con vật cũng vậy. Và người ta cũng thấy cả cỏ cây cũng vậy. Chẳng hạn như những người mà hay phá phách cây cối đó, đi cầm cái cây rồi đi quất mấy cây khác rồi đập phá, thì cái người đó đi tới gần là người ta cũng đo được nó tiết ra một cái tần số khó chịu với người đó, hoặc là nó tỏ ra một cái gì, nó khép lá lại hay là nó tỏ ra một cái gì, người ta vẫn có thể đo được. Ngày nay người ta có thể đo được. Còn những người mà họ chăm sóc cây cối thì bàn tay của họ đến gần á, là cũng làm cho cái cây đó nó tươi mát, mà nó vươn lên, nó tiết lộ ra, nó tỏ lộ ra một cái chất là mùi thơm hay cái gì đó. Thì cỏ cây nó cũng có cái cảm nhận, chứ không phải là chỉ có thú vật không, mà con người thì càng cảm nhận sâu xa hơn nữa. Chỉ cần người ta liếc nhìn một cái là mình biết là người ta không bằng lòng rồi. Hoặc là một cái thái độ mà người ta không có muốn tiếp mình là mình biết rồi, nhìn qua là biết rồi, thì chúng ta biết rất là rõ. Bằng không phải chỉ lời nói không mà bằng cả những cái thái độ ở bên ngoài nữa. Vì vậy mà chúng ta dễ xúc phạm tới nhau bằng lời nói lắm. Và có nhiều cái tội mà mình không biết sử dụng cái năng lượng mà Chúa cho để chúng ta làm theo kế hoạch của Chúa là luôn luôn nói sự thật với nhau. Cái năng lực ngôn ngữ của con người đó, chỉ có con người mới có ngôn ngữ thôi. Thú vật thì chỉ có tiếng sủa, tiếng kêu hay để chim hót ở trong một cái mức độ nào đó thôi. Còn con người mới có thể diễn tả được cái tình cảm của mình hoặc là những cái tư tưởng cao sâu hơn hoặc là những tư tưởng hung ác. Tất cả nó đều có hết, đều có cách để diễn tả. Còn thú vật dĩ nhiên là nó không có cách để nó diễn tả và nó rất là giới hạn. Chẳng hạn như con voi có thể huấn luyện nó hiểu tới 220 từ thôi, chứ còn nhiều hơn nữa nó không có nhận được. Mà nó cũng chỉ có cái mức độ, một cái giới hạn nào đó mà người ta huấn luyện nó thôi, chứ còn thực sự là nó không có thể nào đi xa hơn. Còn con người chúng ta phải nói là rất là nhiều tư tưởng, nhất là tiếng Anh bây giờ, tất cả hàng 800.000 từ ngữ khác nhau. Mỗi ngành nó có những cái từ ngữ riêng, cứ mỗi ngày thêm những cái từ ngữ mới. Còn cái người mà còn ở trong rừng á, thì ngôn ngữ họ ít lắm, họ chỉ có mấy trăm từ thôi. Rồi họ ghép cái từ này từ kia để diễn tả những danh từ trừu tượng, thì họ khó diễn tả lắm, tại vì họ chưa nghĩ tới những danh từ trừu tượng. Phải tưởng tượng ra những tư tưởng khó lắm. Còn những cái cụ thể là cái ăn, cái mặc, cây cối, nhà, cửa, những cái gì mà thấy trước mắt á, thì họ chỉ có những cái từ thông thường từ 500 tới 1.000 từ. Còn khi mà bắt đầu phát triển thì từ ngành y khoa cho tới ngành hội họa nó có những từ ngữ riêng. Y khoa nó có những từ ngữ riêng phải học. Rồi cả ngành về kỹ thuật, bắt đầu chế ra cái xe đạp, bắt đầu dây xích phải gọi là cái gì, rồi cái tâm xe đạp gọi là cái câm hay là cái niềng hay là bánh xe, nó bắt đầu nó mới chế ra lần lần là xe hơi, máy móc, rồi computer, những kỹ thuật mới thì bắt đầu nó phải phát minh ra những cái từ ngữ khác. Vì vậy mà chúng ta có cái cách để diễn tả về cái từ ngữ của con người là cái năng lực mà Chúa cho để nói sự thật với nhau, để diễn tả cái tư tưởng của con người và để đưa tới cái tình yêu thương lẫn nhau. Nhưng mà chúng ta cũng có thể làm ngược lại, là thay vì nói sự thật thì nói dối, làm chứng gian, chứng dối, hoặc là nói hành nói xấu người ta, hoặc là dùng lời nói thay vì khen ngợi thì lại chửi rủa, thay vì cổ võ thì lại bày chuyện để làm cho người ta hiểu sai, rồi người ta làm sai, rồi người ta bị thiệt hại. Cho nên có nhiều cách mà chúng ta diễn tả cái tư tưởng của mình. Và chúng ta nhớ con người là hình ảnh của Chúa, là có tình yêu. Mà khi chúng ta dùng ngôn ngữ của mình không có tình yêu, tức là không diễn tả tình yêu, tức là những lời nói tục tiểu, những lời nói thô lỗ, những lời nói mà sỉ nhục người khác, những lời nói mà làm cho người ta đau lòng, thì dĩ nhiên là những cái từ ngữ đó nó không có diễn tả tình yêu, mà nó diễn tả sự ác, sự thù hận. Vì vậy mà chúng ta phải biết dùng cái năng lực mà Chúa cho về ngôn ngữ để nói sự thật với nhau và diễn tả về tình yêu. Cái gì không diễn tả về tình yêu, sự tử tế, dịu dàng, những cái gì tốt lành với nhau. Và như vậy thì lời nói, ngay cả cây cối nó cũng tỏ lộ ra. Khi mà mình chửi nó, mình đánh nó, mình phá nó cũng tiết ra một cái chất diễn tả cái sự tức bực của nó. Thú vật cũng vậy, thì con người cũng vậy. Vì vậy mà chúng ta không có được nhiều người chơi với mình, hoặc là chúng ta làm không có khách hàng, hoặc là chúng ta có một cái gì đó mà cái tần số của mình đó nó diễn tả mà làm cho cái người khác họ không thích mình chẳng hạn, họ không đến với mình, thì chúng ta biết là khi chúng ta dùng cái tâm tình yêu thương mà xuất phát từ đáy lòng của mình thì sẽ diễn tả ra cái tình cảm ở bên ngoài và cái người đối diện có thể nhận ra. Vì vậy chúng ta phải biết dùng từ ngữ đúng, lời của mình phải diễn tả được. Còn nếu mà chúng ta không có diễn tả được thì chúng ta biết là cái lưỡi nó giống như ngọn lửa vậy, có thể là nó diễn tả cả một thế giới của sự ác. Nhưng mà đồng thời, nếu chúng ta biết dùng để ca ngợi Chúa, để cảm tạ Chúa và cũng để cho mọi người biết cái tình yêu từ đáy lòng của mình muốn điều tốt cho người khác, thì dĩ nhiên là chúng ta có sự hài hòa với Chúa và với tất cả mọi người. Vì vậy, chúng ta biết cái năng lực của ngôn ngữ ngày nay nó rất là quan trọng. Và từ cái việc mà giao tiếp hàng ngày bình thường trong đời sống sang cho tới cái lĩnh vực về báo chí, rồi phim ảnh, rồi những người mà họ có tài ăn nói, được huấn luyện đàng hoàng, thì họ ra họ nói chỉ trong vòng vài phút thôi là sản phẩm của họ bán chạy. Nhất là cái ngành quảng cáo ở Mỹ này nè, là nó nguyên là một cái môn học mà nó nghiên cứu rất là kỹ, từ cái cách nói, từ cách diễn tả cho tới những cái bối cảnh xung quanh, nó đều học cách hết. Và nó biết được cái tâm lý của con người, cái đắc nhân tâm, để nó chú ý tới cái nhu cầu đích thực của con người và nó gãi đúng chỗ ngứa để nó làm cho người ta đến với nó và bán được sản phẩm của nó. Chẳng hạn như phụ nữ mà nó cứ giới thiệu về những cái hàng làm đẹp da chẳng hạn, làm mịn tóc hoặc là làm cho mình có cái dáng dấp bên ngoài đáng yêu hơn này kia, thì những cái đồ mỹ phẩm đó nó biết cách nói là dù cái sản phẩm của nó không có tốt đi nữa, nhưng mà mình nghe nó nói hay thì mình cũng thử. Thì đó là những cái thành công của những người quảng cáo. Nhưng mà ở đây muốn nói là từ đáy lòng của mình muốn cái điều tốt, chứ không phải là quảng cáo tức là cái điều đó xấu hay là nó bình thường thôi, mà mình nói để mà đưa tăng bốc lên thật là cao. Thì chúng ta phải cẩn thận để chúng ta sống lâu dài. Còn nếu mà chúng ta quảng cáo mà nó không có đúng sự thật thì dĩ nhiên là chỉ được cân lận thôi, sau đó mình nói không ai nghe nữa hết, không ai tin nữa hết. Đó là cái ngành quảng cáo thôi đó, xã hội nó cũng như vậy. Thì ở đây muốn nói tới vấn đề luân lý, là đòi chúng ta phải luôn luôn nói sự thật với nhau, nói từ tình yêu thương muốn cái điều tốt. Còn nếu mà chúng ta phạm tội là nói dối với nhau nè, làm mất thanh danh của người khác nè, phê bình một cách bất công mà mình a dua theo xã hội mình nói mà mình chẳng có lý lẽ gì hết, rồi nói hành nói xấu người ta hoặc là sỉ nhục người ta, rồi phải tôn trọng đời tư người khác, thì mình lại tìm cách soi mói và phá vỡ những cái bí mật của đời tư người ta. Nó chẳng có lợi gì cho mình hết, nhưng mà chẳng qua là vì ghét nhau rồi soi mói đời tư, rồi để rêu rao đời tư của người khác, rồi phê bình cách bất công mà không kết án người ta mà không có chứng cớ, rồi mặc khải những cái tội lỗi người khác một cách bất công mà không cần thiết, rồi bội thề. Mình thề mình nói sự thật nhưng mà thực tế là mình nói dối, thì dối, thì tất cả cái đó đều là tội hết. Còn có những cái mà đùa giỡn với nhau đó, nói mà nói để đùa giỡn thì đó là tội nhẹ thôi. Chứ còn là những cái mà mình cố tình mình nói mà làm thiệt hại người ta đó thì nó là trọng tội chứ không phải là tội nhẹ. Còn những cái mà chúng ta biết là đùa giỡn, nói đôi khi là có những người họ nói láo để giỡn cho vui thôi, chứ còn không phải là nói để mà làm thiệt hại ai. thì cái đó là tội nhẹ. Chúa là đứng chân thật, luôn luôn nói sự thật. Mà mình là con cái Chúa thì mình phải nói sự thật với nhau, chứ không nên lừa dối nhau. Vì khi mà lừa dối nhau đó, thì một lần thất tín thì vạn lần thất tin, thì làm cho người khác không tin mình nữa, nhất là vợ chồng với nhau. Mà cứ lừa dối nhau thì dĩ nhiên sẽ tạo cái sự mất niềm tin. Mà từ cái mất niềm tin, nó làm cho không có tình yêu thương nhau được. Không tin nhau làm sao yêu nhau được. Đó là một cái sự thật như vậy. Vì vậy, có bao giờ được phép nói dối không? Là không, dù một việc rất là nhỏ, cũng không nên nói dối. Ngay cả để cứu cái mạng sống của người khác hay là thanh danh người khác, thì mình cũng không có được phép. Vì tất cả những cái điều gian dối nó đến từ ma quỷ hết, chứ không phải là từ Thiên Chúa. Chúng ta có thể đọc thư Ê-phê-sô chương 4 câu 25, trang 590, cuốn sách Tân Ước trang 590. Bởi thế, một khi đã cởi bỏ sự gian dối, mỗi người trong anh em hãy nói sự thật với người thân cận. Vì chúng ta là phần thân thể của nhau, cho nên mình là chi thể của Đức Kitô mà mình lừa dối lẫn nhau, mình không nói sự thật với nhau, thì làm sao mà yêu nhau được. Mình là một chi thể trong thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô, cho nên mình phải nói sự thật với nhau. Bạn phải làm cái gì nếu mà bạn nói dối về người khác? Thì mình phải làm mọi cách để hồi phục lại danh tiếng cho người ta, hoặc là mình đã làm thiệt hại người ta vì cái sự lừa dối của mình hay là sự nói dối của mình. Nhất là nói dối trước tòa án là có thể người đó bị kết án tử hình. Mình biết thì mình nói, mình không biết thì mình nói không. Chứ còn mình cứ nói cái kiểu mà nửa chừng, tôi thấy thế này, thấy thế kia mà thực tế là mình không thấy, rồi tôi đoán, thì cái đó ra trước tòa án nói là có thể người ta bị kết án tử hình. Ví dụ như có một cái vụ án, cái người đó chết ở trong nhà vì một vụ mưu sát, rồi cái người kia là hàng xóm hay cắt cỏ cho cái bà cụ đó, hay qua nhà bà ta. Rồi bây giờ tự nhiên mình nói cái giờ đó tôi thấy ông đó đi qua nhà đó xong rồi chạy về. Thực tế mình không có thấy. Thường ngày, ngày nào ông cũng qua, nhưng mà mình cứ đoán là ông cũng qua. Cho nên khi mà mình nói như vậy thì tòa án có thể kết án người ta hoặc là giam tù người ta lâu ngày. Đó là những cái mà chúng ta phải cẩn thận khi nói trước tòa án. Rồi những cái mà mình nói chuyện bình thường đó cũng có thể làm thiệt hại cái danh tiếng của người khác hay là hạnh phúc gia đình của người ta nữa. Chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Ví dụ như hai chị làm nail với nhau, bình thường là chuyện gì cũng kể hết. Nhưng khi mà bắt đầu có chuyện xung đột giữa hai chị em rồi đó, rồi bắt đầu biết đời tư của người ta, rồi gọi cho chồng người ta nói những cái chuyện bí ẩn mà người vợ không có dám cho người chồng biết. Hoặc là người chồng biết có thể là nghi ngờ vì người chồng hay ghen vô cớ, mà thêm một chuyện nghi ngờ nữa, thì dĩ nhiên là nó sẽ có cái khủng hoảng trong gia đình. Mình cố tình mình gọi điện thoại cho người chồng để mình nói một câu chuyện nào đó. Ví dụ như là người em của anh ở bên đảo mới qua, thì thời gian đầu, 6 tháng đầu thì ở với anh. Nhưng mà hai người, vợ anh với em của anh nó có liên hệ, cho nên bà chị dâu mới đẩy người em đi ra ngoài sớm hơn để khỏi lộ chuyện chẳng hạn. Ví dụ như vậy. Thì dĩ nhiên là gia đình hôm đó sẽ có một cuộc chiến tranh, có thể bể nhà, cũng có thể là chiến tranh lạnh rồi đưa tới ly dị. Nên biết bao nhiêu cái mình nói, xong rồi cái lời nói của mình làm cho gia đình người ta bị đổ vỡ, thì làm sao mà mình có thể trả lại cái danh dự cho người ta, có thể trả lại cái hạnh phúc gia đình của người ta. Cho nên có nhiều cái chúng ta nói xong không bao giờ chúng ta đền được. dù chúng ta có đi xưng tội, chúng ta cũng không đền được. Chúa có thể tha thứ vì sự hối hận của mình, nhưng mà cái hậu quả của tội lỗi chúng ta sẽ đền cho tới đồng xu cuối cùng, không có trả nổi đâu. Ví dụ như người ta vì lời nói của mình mà người ta ly dị, xong rồi ông đi lấy vợ khác, bà để lấy chồng khác, mấy đứa con bỏ cho ai đây? Và rồi hậu quả của cái lời nói của mình, mấy đứa nhỏ nó không có cha, không có mẹ, hoặc là chia đôi ở bên này, ở bên kia, nó thiếu tình thương vì mỗi người đều đi xây một cái duyên nợ mới rồi, thì lo gia đình mới của mình, đâu có lo cho con cái nữa. Con cái mà đã bị ly dị thì nó mất hết, và nó có thể sinh ra không có học hành được, hoặc là nó sinh ra băng đảng, nó đi theo băng đảng, rồi nó đi bán thuốc phiện chẳng hạn, rồi nó bắn nhau, nó giết nhau, tất cả cái đó mình đều mang tội hết. Do cái đầu tiên là do cái lời nói của mình. Cho nên lời nói có thể giết chết cả một gia đình, có thể giết chết 2-3 thế hệ về sau nữa, chứ không phải một thế hệ đâu. Tới đời con, đời cháu của nó, vì mất căn bản của nền giáo dục gia đình rồi, thì bắt đầu tới đời con, đời cháu nó cũng xả láng luôn, không có cách nào cứu vãn được. Mà hậu quả đó là do lời nói của mình, vì thù ghét với nhau mà mình nói, để cho gia đình người ta xung đột, đổ vỡ, thì chắc chắn là cái tội đó chúng ta sẽ đền, không biết tới khi nào mới xong. Xưng tội thì Chúa có thể tha đó, không có rớt khỏi ngục, nhưng mà hậu quả của nó bao lâu mà chưa có cứu vãn được, bấy lâu chúng ta còn đền tội trong luyện ngục nếu chúng ta chết mà chưa kịp đền tội. Còn ở trần gian này, chắc chắn là mình không thể nào hàn gắn hai người lại với nhau được. Dù mình có tới năn nỉ hai người, mình có thể nói cái này, nói cái kia, hoặc làm đủ cách, cũng không có cách nào hàn gắn được hết. Đó là một cái sự thật mà lời nói nó không mất tiền mua, mà nó gây ra cái hậu quả lớn vô cùng. Rồi có nhiều cái lời nói mà làm mất thanh danh của người khác, và mất cả, ảnh hưởng cả phần rỗ linh hồn của người khác nữa. Vì vậy mà chúng ta hãy cẩn thận. Khi mà mình xưng tội là phải trả lại danh dự cho người ta, chứ không phải là xưng tội, nói hành, nói xấu người ta cho đã, xong rồi mình vô mình xưng tội là xong. Không có xong đâu. Nó không có xong đâu. Người ta ví giống như là mình nhổ lông con gà, mình đi rải trước đầu gió vậy. Xong rồi, bây giờ đi xưng tội là phải đi thu lại những cái đó. Tức là những lời nói mà bây giờ nó bay đi khắp nơi rồi, gọi điện thoại cho nhau rồi, hoặc là tung lên mạng nó bay ra cả triệu người rồi, thì làm sao mình gom lại được, mà mình biết ai để mà mình thanh minh thanh nga gì nữa. Cho nên chúng ta sẽ chịu cái hậu quả của cái lời nói hành nói xấu của mình, mà mình không có bao giờ trả nổi hết. Cái đó là một cái sự thật. Mà nhiều người chuyên môn là cứ tạo ra cái câu chuyện, thấy một cái sự kiện thôi, rồi tưởng tượng thêm ra, xong rồi tạo ra một cái câu chuyện mới, rồi đi nói như là sự thật. Tức là những người chuyên môn làm tiểu thuyết, tạo ra một cái phim mạo hiểm mới, rồi cứ vậy mà nói hành, nói xấu người ta, rồi hoàn toàn là vu khống người khác nữa. Thì cái đó là một cái trọng tội mà không có bao giờ đền được hết. Chúng ta xưng tội rồi, hậu quả của nó chúng ta cũng không có bao giờ đền đủ. Chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. Cho nên phải luôn luôn là cẩn thận từng lời nói của mình. Ông bà chúng ta dạy làm sao? Trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần. Tức là phải suy nghĩ cho kỹ lời nói của mình có xây dựng, có tích cực không? Có xây dựng được cái gì không? Một lời nói trong sự ghen tương hoặc là trong cơn tức giận giống như nước đổ xuống rồi, không có hốt lại được. Và nó làm cho gia đình bị đổ vỡ, nó làm cho tình người bị mất, không có tình yêu với nhau được. Bởi vì chỉ trong một cái cộng đoàn thôi, chỉ một người thôi, chuyên môn nói hành nói xấu người ta, nói tới bà A thì nói xấu bà C, mà tới bà C thì nói xấu bà A, thì nó làm xáo trộn nguyên cộng đoàn đó luôn. Cho nên Đức Giáo Hoàng Francisco nói những người đó là những con rắn hết, chui vô cái nhà nào thì, hay là cái cộng đoàn nào thì nó cắn hết người này tới người kia. Vì vậy mà chúng ta hãy cẩn thận. rất nhiều cái sự dữ từ cái lưỡi của chúng ta nói ra. Vì vậy mà đời sống của chúng ta trong xã hội ngày hôm nay, nó có điện thoại, nó có internet, email, rồi Facebook, YouTube, đủ thứ chuyện, phương tiện truyền thông xã hội, có Twitch, mà chúng ta cứ tung bừa lên một cái tin tức nào đó. Mà ngày nay người ta tin tức nhiều lắm, bỏ trên báo chí, trên TV, trên đủ thứ chuyện, ngay cả như Tổng thống Trump chẳng hạn. Cái phe dân chủ là nó nói xấu ổng đủ điều, cho nên nó cứ tung lên, rồi đúng sai nó không cần biết. Nhưng mà làm cho người khác suy nghĩ theo cái hướng của họ nói, cuối cùng chúng ta không biết sự thật, cái nào đúng, cái nào sai. Đó là nó làm cho nhiều người không còn muốn nghe về tin tức nữa, tại vì nó tung nhiều quá mà nhiều khi chẳng có đúng sự thật, nên người ta cũng không còn muốn nghe nữa, bởi vì toàn là những tin giả tạo, tin người ta nói ra với tính cách là mưu đồ chính trị hay là một cái gì đó, làm người ta hết tin. Mà hết cái niềm tin lẫn nhau rồi, thì còn cái gì nữa để sống trong tình yêu thương. Vì vậy mà chúng ta biết là bất cứ cái cộng đoàn nào, cái xã hội nào, cái gia đình nào mà có những người nói xấu nhau thì nó gây chia rẽ. Ở trong một cái quốc gia mà tất cả những tivi, báo chí, phim ảnh mà không có nói sự thật, mà chỉ có lái mọi người, hướng dẫn mọi người suy nghĩ theo cái chiều hướng mà họ muốn, thì làm cho cái quốc gia đó nó cũng bị lũng củng, rồi chia rẽ lẫn nhau, người thì phe này phe kia, nhưng mà căn cứ trên những chuyện không có thật để xây dựng một cái đất nước mà trên những cái sự giả dối, thì làm sao mà chọn những người đúng cho xã hội để mà lãnh đạo xã hội được. Rồi quốc gia mà cứ căn cứ trên những chuyện giả tạo thì làm sao mà có thể mà sống hòa bình thực sự được. Cho nên con người ngày hôm nay, từ chính trị cho tới vấn đề thương mại, cho tới cái đời sống cá nhân, chúng ta dễ dùng những phương tiện truyền thông xã hội, rồi cái suy tư không có trưởng thành của mình, để rồi chúng ta cứ tung lên mạng những tin tức đủ thứ chuyện hết, rồi làm cho chúng ta mất niềm tin lẫn nhau. Bởi vì chúng ta thấy toàn là những chuyện giả tạo, cho nên cuối cùng cái phản ứng tự nhiên là không còn muốn tin cái gì nữa hết, tại vì toàn là những cái mưu đồ của xã hội thôi, chẳng có cái gì đáng để mà mình phải nghe nữa. Rồi cuối cùng, một là chiến tranh lạnh, hai là bị bạo động vì những cái tư tưởng sai lầm của người khác tác động. Vì vậy chúng ta biết là cái tội lỗi nó đưa tới xã hội cũng như gia đình cũng như từng cá nhân, nó không có bình an và hạnh phúc được. Rồi câu thứ 7, có tội không? Nếu mình biết một cái tội của người khác mà vẫn còn giấu kín, mà mình lại nói ra, mình lại mặc khải cái tội đó ra, thì cái chuyện bình thường á, là không có thiệt hại ai thì mình không được nói cái tội của người khác ra. Đó là chuyện bình thường, tại mình tôn trọng đời tư người khác. Chỉ trừ trường hợp nó ảnh hưởng tới cả một cộng đồng. Ví dụ như biết có người đặt bom ở Hoa Mạc chẳng hạn, thì bắt buộc mình phải báo nhà có trách nhiệm, cảnh sát hay là ai đó, để tháo gỡ cái bom đó, để khỏi chết nhiều người, là vì công ích. Còn đời tư của người khác mà không thiệt hại ai á, thì tuyệt đối mình phải biết tôn trọng đời tư người khác, không có được nói cái đời tư người khác ra cho công cộng. Lắng nghe người khác nói hành nói xấu có tội không? Nó là một cái tội đó, chứ không phải là, tại vì nếu mình không cộng tác, mình không nghe thì đâu có ai nói. Người ta nói thì mình xin lỗi là không có nói sau lưng người ta, không có nói xấu sau lưng người khác. Muốn cái gì thì nói trực tiếp với người đó để người ta sửa đổi. Còn nếu không thì thôi, chứ không có nói sau lưng người ta. Vì vậy mà bổn phận đức ái là phải bảo vệ thanh danh của người khác khi cái thanh danh của người đó bị tấn công. Vì vậy mà chúng ta không nghe, không có tán đồng cái việc mà nói hành, nói xấu người ta. Mình lắng nghe mình cũng có tội nữa. không nghe thì đâu ai nói. Rồi bội thề có tội không? Nói dối sau khi mình thề với Chúa là mình đã nói sự thật, luôn luôn là trọng tội, dù là chuyện nhỏ cũng là trọng tội. Vì Chúa là đấng chân thật, không có thể nào làm chứng cho sự gian dối của mình. Chẳng hạn như ăn cắp cây viết chì chẳng hạn, có 5 sen thôi. 5 sen nó là một cái tội nhẹ, nó chẳng đáng cái gì hết. Nhưng mà mình nhân danh Chúa, để mình thề, mình nói là nhân danh Chúa tôi xin thề là tôi không có ăn cắp cây viết chì. Nhưng mà thực tế là có. Thì cái viết chì nó chẳng đáng là gì hết. Nhưng mà nhân danh Chúa để Chúa làm chứng cho sự gian dối của mình, dù là chuyện nhỏ đi nữa, cũng là trọng tội. Cái trọng tội là mình lấy danh Chúa để mình để làm chứng cho sự gian dối của mình. Cái trọng tội nằm chỗ đó. Chứ không phải là cái viết chì có 5 sen thì nó là tội nhẹ. Nó không phải vậy. Cái tội nó nằm ở đây là lấy Chúa ra làm chứng cho sự gian dối của mình thì luôn luôn là trọng tội. Trong sách Cách Ngôn, chương 19 câu 9, cuốn sách lớn, sách Lời Chúa cho mọi người, trang 1013. Kẻ làm chứng gian không thoát khỏi hình phạt, người nói năng dối trá sẽ phải mạng vong. Nên ngày xưa, mấy ngàn năm trước, người ta đã dạy những cái hậu quả của việc nói dối như vậy. Thì chúng ta biết, trong một cái xã hội, trong một cái gia đình mà vợ chồng nói dối nhau, trong một cái cộng đoàn mà người này nói dối người kia, trong một cái xã hội lớn mà chính phủ nói dối với dân, hoặc là công ty nói dối với nhau, thì cuối cùng còn cái gì có căn bản để mà mình tin nhau nữa, thì cái xã hội đó đã xuống cấp rồi. Và khi không tin nhau nữa thì người ta phải đặt đủ chuyện để mà kiểm soát nhau. Và cái điều đó nó làm cho mỗi ngày cái đời sống nó càng căng thẳng thêm thôi, chứ không có bao giờ có một cái cộng đồng, một cái xã hội, một cái gia đình hạnh phúc. Có buộc phải giữ bí mật về cái đời tư của người khác không? Là chúng ta biết là tất cả những cái bí mật của người khác đó, đời tư của người ta thì mình phải luôn luôn kính trọng. Đặc biệt là những người làm những cái nghề nghiệp mà bắt buộc phải giữ bí mật. Chẳng hạn như là linh mục nè, luật sư nè, là những người bác sĩ cũng vậy, cũng biết những cái bí mật của người ta. Chẳng hạn như bác sĩ có những cái bệnh mà người đó bị bệnh bác sĩ biết, nhưng mà bác sĩ không được phép nói ra. Khi mà nói ra như vậy thì dĩ nhiên người ta sẽ đánh giá cái ông đó tại sao lại bị cái loại bệnh đó. Cho nên có những cái bệnh xã hội mà khi bác sĩ nói ra thì người ta sẽ nghĩ xấu về người đó. Cho nên ông bác sĩ đó có thể bị kiện. Luật sư cũng vậy. Hay là những counselor, những người tâm lý thì họ không có được tiết lộ cái đời tư của người khác. Cho nên có nhiều người làm cái công việc là phải giữ kín cái đời tư người khác, không có bao giờ được nói ra hết. Đó là những cái sự thật. Nhất là tòa giải tội tuyệt đối là bí mật. Ấn tín của tòa giải tội là tuyệt đối bí mật, không có nói ra được, dù có chết cũng không được nói ra. Vì vậy mà chúng ta phải biết kính trọng đời tư của mọi người. Và những cái nghề nghiệp đòi chúng ta phải luôn luôn là nói sự thật với nhau, và không có để cho người khác phải mất cái niềm tin, mất cái uy tín của mình. Vì mình nói dối thì dĩ nhiên mất uy tín rồi. Rồi sẽ tạo ra một cái xã hội không có niềm tin lẫn nhau, không có tình thương lẫn nhau. Từ một cái tội mà ăn cắp xe trên xa lộ chẳng hạn, cứ giả hư xe xong rồi cướp xe của người ta khi người ta dừng lại để giúp mình. Rồi TV, báo chí nó lên, nó cho mọi người biết, thì làm cho cả xã hội đó không ai giúp cho những người thực sự bị hư xe trên xa lộ mùa đông chẳng hạn. Tại vì họ không biết thật hay giả cho nên người ta chạy luôn. Và như vậy là chúng ta tạo một cái xã hội không có niềm tin và tình thương lẫn nhau. Cho nên mỗi cái tội của chúng ta nó đều ảnh hưởng tới toàn thể xã hội. Đó là một cái sự thật cho chúng ta. Nó ảnh hưởng toàn thể xã hội chứ không phải là nó chỉ ảnh hưởng cho một cái nhóm người thôi, mà ảnh hưởng toàn thể xã hội. Một cái điều tốt chúng ta làm, nó cũng ảnh hưởng cho cả cái xã hội, để mọi người sẽ tham gia vào, chẳng hạn như tư tưởng của một người về hội Hồng Thập Tự chẳng hạn, để cứu những người bị thương, dù là phe nào đi nữa cũng cứu, vì mạng sống con người là quan trọng. Cho nên một cái tư tưởng nó hay như vậy, thì nó ảnh hưởng toàn thế giới. Một mẹ Teresa Calcutta đi phục vụ những người nghèo nhất trong người nghèo, thì từ đó nó lan ra, người ta chú ý tới những người nghèo hơn, để nâng đỡ họ có một mức sống tối thiểu, xứng đáng là một con người, dù họ nghèo nhưng mà họ có một cái mức sống tối thiểu, xứng đáng là một con người như mẹ Teresa đã nỗ lực, dù họ có chết đi nữa, nhưng mà họ chết xứng đáng là một con người, chứ không có chết một cách đầu đường xó chợ, như là một con vật nằm đó chết, xong rồi nước nó ngập lụt rồi trôi xuống cống. Cái chuyện đó, nó cái tội của cả nhân loại đã không có lo cho nhau, không có tình thương lẫn nhau. Thì một cái việc tốt của một người thôi là ảnh hưởng tới toàn thế giới. Vì vậy, một việc tốt nó tạo ra một cái làn sóng tốt, nó liên hệ với nhau. Mà một điều xấu chúng ta làm thì nó cũng liên hệ, tạo ra những làn sóng xấu và những sự dữ cho thế giới của chúng ta. Do đó chúng ta phải học để biết lời của Chúa là đưa chúng ta tới bình an, tới hạnh phúc, chứ không phải là lời Chúa đưa chúng ta tới cái mất tự do đâu. Tất cả luật đi đường cũng vậy, nó đưa chúng ta tới an toàn. Còn nếu mà không ai giữ luật đi đường hết, thì tai nạn sẽ xảy ra rất là nhiều. Vượt đèn đỏ, vượt bảng stop là chắc chắn là nó gây biết bao nhiêu cái tai nạn cho người khác. Vì vậy mà chúng ta biết luật lệ là vì tình yêu thương, vì muốn cái điều tốt cho người khác và cho chính mình. Cho nên khi chúng ta học những cái giới răn của Chúa đó, thì chúng ta biết là tất cả đều tóm lại trong hai điều thôi, là yêu Chúa và yêu thương mọi người. Yêu Chúa thì chúng ta có giờ cầu nguyện với Chúa, nói chuyện thân tình với Chúa, rồi đi lễ Chúa Nhật để cùng nhau tôn thờ Chúa. Rồi khi mà yêu người đó, thì chúng ta từ trong gia đình yêu ra, là vợ chồng, con cái với nhau, chúng ta biết yêu thương, biết lo cho nhau, thì từ đó chúng ta mới có thể yêu thương và lo cho những người ở trong xã hội, chung quanh chúng ta được, rồi mới tạo một cái xã hội tốt được. Rồi phải tôn trọng cái mạng sống của người khác, không có gây thương tích, không có chửi rủa người ta, không có giết người, không có phá thai, không có muốn sự ác cho người ta. Rồi tôn trọng đời sống gia đình của mình và người khác, cho nên không có ngoại tình, không có dâm ô, cũng không có ước muốn những tư tưởng dâm ô hay ngoại tình. Vì như vậy sẽ làm cho chính gia đình của mình và gia đình người khác không có hạnh phúc. Và những cái tội đó nó ảnh hưởng tới con cái của các gia đình mà chúng ta không có thể nào đền được ở đời này đâu. Đền không có bao giờ xong đâu. Vì nó đổ vỡ gia đình rồi thì làm sao mà bù đắp cái tình yêu thương và nền giáo dục tốt cho con cái của mình được. Rồi giới răn thứ 7 với thứ 10 là để tôn trọng tài sản của người khác. Nếu mà con người không biết tôn trọng tài sản của nhau thì xã hội sẽ mất trật tự. Đẻ đâu mất cắp ở đó. Đi vắng nhà một cái là nó đập cửa, nó vô nó lấy hết đồ. Thì sống trong một cái xã hội như vậy, làm sao có bình an và hạnh phúc được. Do đó mà chúng ta biết cái xã hội phải biết tôn trọng cái của cải người khác và có sự công bằng rõ ràng trong vấn đề làm ăn, trong vấn đề thuê người hoặc là làm công cho người khác cũng vậy. Luôn luôn là có hợp đồng, có sự công bằng giữa hai bên để không có ai chịu thiệt thòi hết và quan tâm tới cái điều tốt lành cho nhau. Vì muốn cái điều tốt nhất cho nhau. Vì vậy mà chúng ta biết là ngay cả trong cái các giới răn là để chúng ta biết yêu thương, tôn trọng sự công bằng giữa mọi người. Vì không có công bằng thì không có tình thương được. Từ cái công bằng là cái bước tối thiểu đi sang cái bước cao hơn là tình yêu thương lẫn nhau, giúp đỡ nhau. Rồi giới răn thứ 8 mà chúng ta vừa học là tôn trọng cái sự thật để mọi người đều có thể tin tưởng lẫn nhau và muốn những cái gì tốt nhất cho nhau. Đó là những cái mà chúng ta học để chúng ta sống một cái đời sống gia đình hạnh phúc, rồi xây dựng những cái cộng đoàn, xã hội mỗi ngày một hạnh phúc hơn. Trong một cái xã hội ở Mỹ, họ xây dựng rất là tin tưởng lẫn nhau. Ví dụ như chúng ta thấy đi mua đồ mà gỗ hay là gạch người ta để ở ngoài đó, mình muốn mua bao nhiêu, ví dụ như suốt thời lên chẳng hạn, mình mua bao nhiêu viên gạch hay là bao nhiêu cây gỗ để ngoài trời đó, mình trả tiền trong này, mình cầm đi ship, mình cắt đi, rồi họ bảo mà cứ đó ra lượm cho đủ bao nhiêu cây rồi bỏ lên xe thôi. Nếu mà mình mua 10 cây, mình bỏ 11 cây cũng chẳng ai đếm hết. Nhưng mà mình bán đứng lương tâm của mình vì một cái cây gỗ mấy đồng bạc. Mình bán đứng lương tâm của mình và làm cho mình bị hối hận mãi mãi thôi. Cho nên đừng bao giờ bán rẻ lương tâm của mình vì mấy đồng bạc. Thêm 1.000 đô chúng ta cũng chẳng giàu hơn ai. Mà bớt đi 1.000 đô mà cũng chẳng nghèo hơn ai. Có thêm hay là có bớt chút chút thì tùy theo cái tiêu phí của mình. Mình biết sử dụng đồng tiền nó đúng thì lúc nào cũng đủ hết. Nhưng mà khi mà chúng ta xài phung phí, cái gì cũng mua, mua để nhà mình thành cái kho chứa đồ, thì chẳng có bao giờ là đủ hết. Bởi vì có những người mà sử dụng đồng tiền nó vô lý lắm. Chẳng hạn như quần áo mà mỗi năm mua mấy chục ngàn đô, chuyện vô lý, để tốn tiền nhiều rồi cuối cùng là cũng để đóng đó, chặt nhà chặt cửa. Có những người thì mua đồ ăn rất là nhiều, mà mua nhiều quá ăn cũng không hết, rồi cứ bỏ lên bỏ xuống, rồi đổ thùng rác. Đó là những cái mà chúng ta sử dụng không có đúng, vì không có tình yêu thương, và không nghĩ tới người khác, chỉ nghĩ tới cái sở thích của mình thôi. Cho nên một trong những cái quan trọng là triệt tiêu cái ích kỷ của con người, cái ích kỷ của chính mình để nghĩ tới những người chung quanh. Tình yêu là quảng đại, là quên mình để nghĩ tới người chung quanh. Trong trường hợp của họ thì mình sẽ làm gì và mình sẽ biết chia sẻ và làm những gì tốt nhất cho nhau là hạnh phúc của chính mình. Thì đối với Chúa là yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu người như Chúa Giê-xu yêu chúng ta cho đến độ hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Thì chúng ta hãy học cái tình yêu đó từ nơi Chúa Giê-xu để chúng ta đối xử trong gia đình, ở trong xã hội. Và qua 10 giới răn, chúng ta học về những gì mà Chúa muốn cho con người được bình an và hạnh phúc đời này và đời sau. Thì chúng ta sẽ học tới 6 điều răn của Hội Thánh. 6 răn của Hội Thánh thực sự là để thực hiện 10 cái giới răn của Chúa thôi, chứ không phải là 6 răn của Hội Thánh nó khác gì đâu. Chúng ta có thể lấy cái cuốn kinh để đọc về 6 điều răn Hội Thánh. Thì 6 điều răn Hội Thánh ở trong cuốn sách này, 10 điều răn Đức Chúa Trời, 6 điều răn Hội Thánh, không có ghi. Về các bí tích thì chúng ta đã học xong. Về những điều chúng ta tin, nó tóm lại trong kinh Tin Kính rồi. Rồi chúng ta nói về 6 điều răn Hội Thánh một chút, để biết là những cái luật của Hội Thánh thì rất là nhiều, nhưng mà 6 điều răn Hội Thánh để chúng ta giữ đúng những cái bổn phận ở trong 10 điều răn thôi. Thì Hội Thánh có 6 điều răn. Thứ nhất là đi lễ ngày Chủ Nhật cùng các ngày lễ buộc. Thì trong giới răn thứ 3 đã nói chúng ta là giữ ngày Sa-bát, tức là ngày Chủ Nhật đó. Chớ làm việc các ngày Chủ Nhật cùng các ngày lễ buộc. Rồi thứ 3 và thứ 4 là xưng tội trong một năm ít là một lần. Thứ 4 thì chịu mình Thánh Chúa Giê-xu trong mùa phục sinh, tức là mùa này đó, từ lễ tro cho tới lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, rước lễ. Rồi giữ chay trong những ngày Hội Thánh buộc là thứ 4 lễ tro và thứ 6 tuần thánh. Và các ngày trong mùa chay thì chúng ta kiêng thịt. Thì đó là những cái luật của Hội Thánh để giúp chúng ta giữ 10 điều răn Đức Chúa Trời. Thì có đi lễ ngày Chủ Nhật và kiêng việc sát. Rồi thêm vào cái đời sống của tín hữu tin vào Chúa thì ít nhất là một năm xưng tội một lần là giá chót rồi. Tại vì nhà của chúng ta phải dọn mỗi tuần. Mỗi ngày chúng ta phải đánh răng, phải tắm rửa. Mà linh hồn của mình không có xét mình xưng tội gì hết. Thì rõ ràng là nó biết bao nhiêu là ích kỷ, bao nhiêu là thói hư tật xấu của mình, biết bao nhiêu là những tư tưởng dơ bẩn nó đến với mình mà mình không có loại trừ nó, mình không có qua tòa giải tội để thanh tẩy tâm hồn mình, để chúng ta được hoàn thiện hơn mỗi ngày. Thì cái đó là một cái tội nếu cả năm mà không có xưng tội. Rồi rước lễ ngày trong mùa phục sinh là tối thiểu. Giữ chay những ngày hội thánh buộc và kiêng thịt những ngày hội thánh dạy, là chúng ta nhớ kiêng thịt và giữ chay các ngày thứ sáu mùa chay và thứ tư và thứ sáu, thứ tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh thì ăn chay và kiêng thịt. Thì chúng ta sẽ học trong cái bài ăn chay và kiêng thịt là 14 tuổi trở lên là kiêng thịt cho tới chết, còn 18 cho tới 60 tuổi là giữ chay. Thứ tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh. Để chúng ta biết qua về những cái luật này, để chúng ta nhớ giữ cái đời sống của chúng ta đúng theo ý muốn của Chúa. Và như vậy trong cái giới răn thứ nhất là chúng ta phải sắp xếp để cầu nguyện mỗi ngày. Ngay thức dậy là chúng ta làm dấu thánh giá, ngủ dậy là làm dấu thánh giá. Dâng ngày mới cho Chúa, chúng ta có cái kinh để chúng ta học. Hoặc là chính miệng chúng ta nói, con dâng ngày nay cho Chúa những hy sinh con chịu, dâng lên cho Chúa trên thánh giá và trong thánh lễ mỗi ngày để đền tội lỗi của con. Rồi mình có thể đọc kinh lạy cha, kinh mừng sáng danh, rồi xin Chúa chúc lành cho mình một ngày mới. Rồi tối trước khi đi ngủ chúng ta có giờ, 9 giờ tối hay là 10 giờ, cái giờ nào thuận tiện đó, gia đình nên tụ lại để đọc kinh chung với nhau. Vì gia đình là Chúa chúc lành mình như một gia đình, cho nên cần phải đọc kinh chung với nhau. Rồi chúng ta cũng có những cái đời sống của mình là có giờ cầu nguyện. Khi chúng ta sắp xếp được đi lễ ngày thường, hoặc là giờ chầu thánh thể, viếng Chúa Giêsu thánh thể, không có nửa tiếng thì ít ra 5 phút mình chào Chúa, mình nhớ đến Chúa. Hoặc là mình nhớ đến Chúa, mình nói chuyện thân tình với Chúa, những giây phút cầu nguyện ngắn. Rồi chúng ta sẽ học về đức tin, đức cậy, đức mến, rồi các cái nhân đức, khôn ngoan, công bằng, tiết độ, rồi các cái ân sủng, cái đặc sủng của Chúa. Ngày mai chúng ta sẽ học tiếp. Phần này chúng ta xong 10 giới răn của Chúa, rồi nhắc cho anh chị em biết về 6 giới răn hội thánh. Những cái điểm đó nó rất là dễ để chúng ta nhớ giữ những cái luật của Chúa, giống như đi đường phải giữ luật vậy thôi. Rồi chúng ta đọc kinh sáng danh. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng, và bây giờ và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchúathươngxót@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Gì trong trái tim con nếu thiếu vắng tình yêu của Chúa?
Còn lại gì trong trái tim con nếu thiếu vắng nhan thánh của Ngài? Trần thế con là chi, hạnh phúc con là chi, nếu không có Ngài trong tâm hồn, nếu không có Ngài trong
cuộc đời. Nhưng hồn con tràn ngập vui sướng khi Chúa hiện diện. Từng mỗi phút giây có Chúa song hành, đường xa dẫu mấy cũng nên gần. Xin ở lại cùng con luôn mãi, những ngày tăm tối con hãy sợ. Có Chúa ở cùng sẽ chẳng còn mịt mùng bóng đêm.
Còn lại gì trong trái tim con nếu thiếu vắng bình an của Chúa? Còn lại gì trong trái tim con nếu thiếu vắng
hồn con vẫn còn đây, một khát khao tình yêu thế gian không thể nào lấp đầy, chỉ khi trong Ngài con bình an.
Con mệt mù bóng.